Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Đức Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Sẵn lòng vững tin. Bài 1: Lẽ thật sẽ buông tha. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Tôi xuân ta chỉ có con, mỗi giây phút con sống để Chúa ban diệu kỳ, trong ơn yêu thương Ngài hiến dâng đời sống con đây, quyết đi theo Ngài lòng con xin không đổi thay.
Kinh Thánh Tân Ước có chép lại những cuộc tranh luận quan trọng của Chúa Giêsu với người đương thời của Ngài khi Ngài thi hành chức vụ trên đất. Và đôi khi, có những cuộc tranh luận rất gay gắt với nhiều người trong cộng đồng Do Thái lúc bấy giờ. Khi đọc phúc âm Matthew, chúng ta biết người đương thời với Chúa Giêsu là người Sadduce và người Pharisee, là những kẻ luôn có thái độ thù nghịch Chúa Giêsu. Nhưng có lẽ không có sách nào trong Kinh Thánh cho chúng ta sự hiểu biết sâu sắc về những cuộc tranh luận của Chúa Giêsu với những người đương thời cho bằng sách Phúc Âm Giăng. Và sứ đồ Giăng thường cho chúng ta thông tin về người Do Thái với một thái độ tiêu cực. Một trong những cuộc tranh luận nổi lên bất ngờ giữa Chúa Giêsu và người đương thời được chép trong Phúc Âm Giăng chương 8 câu 31 cho chúng ta biết Chúa Giêsu đang phê bình những người Do Thái cùng thời với Ngài là những người theo Ngài và đạo Ngài. Chúa Giêsu nói với những người Do Thái tin theo đạo Ngài rằng: "Nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta thì thật là môn đồ ta, các ngươi sẽ biết lẽ thật và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi." Lời hứa chắc chắn của Chúa Giêsu với những người theo Ngài xem ra không có vẻ gì đặc biệt, nhưng rất khó tưởng tượng tại sao mọi người lại không vừa lòng về lời hứa đầy ý nghĩa đó. Và chính phần cuối trong lời nói của Chúa Giêsu đã kích động kẻ thù chống đối Ngài. Họ nói trong câu 33: "Chúng tôi là dòng dõi Abraham, chưa hề làm tôi mọi ai, vậy sao thầy nói rằng các ngươi sẽ trở nên tự do?" Như vậy, chúng ta thấy rằng lý do họ phản đối lời Chúa Giêsu nói là vì họ không hiểu tại sao họ chưa hề bị giam cầm mà Chúa nói họ sẽ được tự do nếu nghe lời Ngài. Thực ra, Chúa Giêsu không có ý nói mọi người đang bị giam cầm ở thời gian đó. Ý Ngài muốn nói họ được tự do đi đây đi đó chỉ là tự do bề ngoài mà thôi. Khi Chúa Giêsu nói Ngài sẽ giải cứu để họ được tự do, có nghĩa là ở một phương diện nào đó họ chưa được tự do. Và đây là câu trả lời của kẻ chống đối Ngài. Người Giuđa thưa rằng: "Chúng tôi là dòng dõi Abraham, chưa hề làm tôi mọi ai, vậy sao thầy nói rằng các ngươi sẽ trở nên tự do?" Đức Chúa Giêsu đáp rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, ai phạm tội lỗi là tôi mọi của tội lỗi, vả tôi mọi không ở luôn trong nhà mà con thì ở đó luôn. Vậy nếu con buông tha các ngươi sẽ thật được tự do." Ta biết rằng các ngươi là dòng dõi Abraham, nhưng các ngươi tìm thế để giết ta, vì đạo ta không được chỗ nào ở trong lòng các ngươi. Ta nói điều ta đã thấy nơi cha ta, còn các ngươi cứ làm điều đã học nơi cha mình. Chúng trả lời rằng: "Cha chúng tôi tức là Abraham." Đức Chúa Giêsu phán rằng: "Nếu các ngươi là con Abraham thì chắc sẽ làm công việc của Abraham. Nhưng hiện nay, các ngươi tìm mưu giết ta, là người lấy lẽ thật đã nghe nơi Đức Chúa Trời, mà nói với các ngươi, Abraham chưa hề làm điều đó. Các ngươi làm công việc của cha mình." Những người này rất tự hào về quyền thừa kế của mình. Họ là con cháu Abraham. Họ tin rằng là con cháu Abraham, họ sẽ là người thừa kế tất cả các lời hứa của Đức Chúa Trời trong giao ước, và họ không cần phải xin ai tha thứ về tình trạng của mình. Nhưng Chúa Giêsu cho họ biết họ là nô lệ và nô lệ cần được phóng thích, và lời phê bình của Ngài rất đáng chú ý: hễ ai phạm tội thì người đó là nô lệ của tội lỗi. Ở phần mở đầu của bài học, tôi đề cập đến ý chí tự do và vấn đề Chúa Giêsu giảng dạy suốt đời mà thế giới hiện đại không tin. Thật ra, kể cả người ngoại giáo lẫn hội thánh ngày nay cũng không chấp nhận đó là ý tưởng cho rằng bản tánh của chúng ta đều là nô lệ của tội lỗi. Vì vậy, ý tưởng đó gây nên cuộc tranh luận về bản tánh của con người, bản tánh tự do của con người, bản tánh về ý chí tự do. Chúng ta sẽ tìm hiểu một số cuộc tranh luận lịch sử đã xảy ra bên trong và bên ngoài hội thánh về vấn đề tự do và ý chí.
nhưng tôi muốn đưa ra một cận cảnh cho cuộc tranh luận này và trong phần chất vấn diễn ra từ thế kỷ thứ nhất giữa Chúa và những kẻ thù nghịch Ngài. Một trong những điều chúng ta thấy ngay tức khắc là người bất đồng quan điểm với sự khẳng định Chúa Giê-xu về tình trạng con người, cho dù họ đứng trong lập trường truyền thống Do Thái thời Cựu Ước và sự thuận lợi khi có khải thị thiêng liêng từ trời ban xuống qua các trang kinh thánh. Dù họ được học những bài học lịch sử về thời kỳ sa ngã của loài người, nhưng hệ thống đức tin mà họ đang theo ở thời điểm này trong lịch sử là một đức tin bao gồm các quan niệm về con người của người ngoại giáo. Đó là tình trạng ban đầu của học thuyết nhân văn, quan niệm đề cao bản chất thiện lành, vốn dĩ tồn tại lâu dài trong con người. Điều kỳ lạ là những người này thực sự bị giam cầm trong chính linh hồn của mình và là nô lệ của quyền lực tội lỗi. Sự tranh luận của Chúa Giê-xu ở đây là tranh luận rằng di sản Do Thái Cơ Đốc là một truyền thống Do Thái đã có trong từng thế kỷ, kể từ thời Chúa Giê-xu. Quan điểm nổi trội của những cuộc điều tra dư luận trong văn hóa ngày nay là chủ thuyết nhân văn, là kiến thức về bản chất con người theo quan niệm của ngoại giáo. Nếu chúng ta tìm hiểu những cuộc điều tra dư luận, xem phần phân tích và nghe những giả thuyết của những nhà bình luận, thì ai nấy đều có thể thừa nhận có sự hư hoại về đạo đức và cho rằng không ai trên đời này được hoàn hảo. Tất cả chúng ta đều phạm lỗi ở một mức độ nào đó. Người ta thường nói, nhân vô thập toàn. Tuy nhiên, luận đề cơ sở của chủ thuyết nhân văn ở đây là dù chúng ta có phạm sai lầm, hay có hành vi bất chính, hoặc là bất cứ hành động độc ác nào tác động chúng ta, thì đều xuất phát ngoài ý muốn, vì cơ bản chúng ta có bản tánh thiện lành ở trong lòng. Chỉ mới năm vừa qua thôi, Viện Gallup đã có một cuộc trưng cầu ý kiến và phỏng vấn một số người theo đạo Cơ Đốc. Hơn 2/3 những người được phỏng vấn đều phải trả lời câu hỏi, bạn có tin rằng con người có bản chất thiện lành không? Và câu trả lời họ nhận được là có. Tôi nghĩ rằng điều đó rất quan trọng, bởi vì hơn ai hết, người tin Chúa công khai chỉ trích ảnh hưởng của ngoại giáo với chủ thuyết nhân văn thế tục. Các nhà nghiên cứu thuyết nhân văn thế tục phải chịu trách nhiệm về tất cả mọi tội ác của xã hội hiện đại và trận chiến này trong thời đại chúng ta giữa người theo đạo Cơ Đốc và thuyết nhân văn thế tục là điều có tài liệu đầy đủ chứng minh. Nhưng điều mỉa mai ở đây là cuộc điều tra có nói đến đa số người tin lành là những người phản đối công khai ảnh hưởng của ngoại giáo đối với chủ thuyết nhân văn thế tục, lại đi theo và đầu hàng học thuyết này ở quan điểm về nhân chủng học. Có nghĩa là chúng ta bị quan niệm về chủ thuyết nhân văn thế tục của người ngoại giáo chi phối. Đặc biệt, khi chúng ta tìm hiểu về quyền tự do riêng tư, về tư cách đạo đức của chúng ta, nói cách khác, chúng ta đang sống trong một thời đại mà ý chí tự do được xã hội đề cao, khi cho rằng khái niệm ý chí tự do tác động trên mọi tư tưởng của chúng ta thì không phải là một khái niệm về ý chí tự do xuất phát từ Kinh Thánh, nhưng lại là một quan điểm về bản chất tự do của con người có nguồn gốc từ quan niệm của ngoại giáo và chủ thuyết nhân văn thế tục. Ý chí tự do là một vấn đề thuộc thần học, được nêu ra trong một vài kịch bản hoặc vài bối cảnh mỗi khi chúng ta thảo luận về thần học. Nhưng về cơ bản, nội dung tổng quát của ý chí tự do có liên quan đến hai vấn đề thần học, tuy có liên quan nhau, nhưng lại khác biệt nhau. Giải quyết vấn đề ý chí tự do giống như tham gia một trận chiến có hai mặt trận. Một mặt trận có liên quan đến ý chí tự do khi nó liên quan đến sự tể trị của Đức Chúa Trời. Làm thế nào chúng ta hiểu được sự tể trị của Đức Chúa Trời và trách nhiệm của chúng ta với tư cách là tác nhân đạo đức tự do? Mặt trận kia là ý chí tự do có liên quan đến mối quan hệ của chúng ta với sự sa ngã của Adam và Eva. Có nghĩa là ý chí tự do của chúng ta phải hiểu như thế nào sau khi tìm hiểu giáo lý thần học về vấn đề nguyên tội. Nhân tiện, tôi xin nhắc nhở rằng giáo lý nguyên tội không phải là giáo lý dùng để mô tả sự xuất hiện hay sự kiện về nguyên tội mà Adam và Eva đã phạm. Nhưng đúng hơn, giáo lý nguyên tội có liên quan cụ thể đến hậu quả của sự sa ngã, hậu quả của tội lỗi mà Adam và Eva đã phạm, và như vậy, liệu có liên quan đến vấn đề chúng ta thừa nhận bản chất hư hoại của tổ phụ loài người hay không? Chúng ta đều biết, có nhiều giáo lý tranh nhau để được sự chấp nhận của thế giới và hội thánh, nhưng gần như mỗi hội thánh có gia nhập hội đồng đại kết của các giáo hội Cơ Đốc đã thể thức hóa bài tín điều và hình thức tuyên xưng đức tin, trong đó có giáo lý nguyên tội. Không phải tất cả các hội thánh đều đồng ý áp dụng tính nghiêm ngặt của nguyên tội tới một mức độ nào đó hoặc là về một khía cạnh nào đó của nguyên tội, nhưng ít nhất họ có một điểm chung là nguyên tội có thật và chúng ta ở thời đại này không có cùng một điều kiện đạo đức như Đức Chúa Trời tạo dựng trong Adam và Eva, nhưng đã có điều sai trái xảy ra, và chúng ta là thành phần của loài người sa ngã. Tôi nghĩ rằng lý do tại sao mỗi hội thánh trong lịch sử đều phải soạn lại giáo lý nguyên tội, bởi vì người ta không thể đọc Kinh Thánh mà không đối mặt với bài học rằng Kinh Thánh không ngừng nhắc lại sự hư hoại tự nhiên trong linh hồn và trong lòng chúng ta. Như thế, câu hỏi đưa ra là mức độ ảnh hưởng của sự sa ngã trên ý chí tự do của chúng ta ra sao? Một lần nữa, có hai vấn đề khác biệt được nêu ra là, một mặt, ý chí tự do có liên quan đến sự tể trị thiêng liêng, về sự tiền định và các vấn đề khác có liên quan. Mặt khác, ý chí tự do có liên quan đến bản chất sa ngã của loài người như thế nào? Một lần nữa, khi chúng ta nói về ý chí tự do hay về ý chí của con người, chúng ta hiểu rằng có rất nhiều thuyết về vũ trụ học, về nhân chủng học khác nhau để chúng ta có thể nhập chung lại dưới tiêu đề là thuyết định mệnh. Thuyết định mệnh cho rằng quyết định của con người lẽ ra xuất phát từ ước muốn hay là do sự tự do chọn lựa của họ, nhưng thực sự lại do sự định đoạt của thế lực khách quan, và thuyết định mệnh thuần túy vật chất, phủ nhận bất cứ thực tại nào liên quan đến ý chí tự do của loài người. Chúng ta cũng có nghe nói có nhiều loại thuyết định mệnh khác nhau được đề cập và bàn luận trong khi trò chuyện. Một trong những thuyết đó cũng có tên gọi là thuyết định mệnh. Tôi không cho là có quá nhiều, mà nếu có, thì có những người trong xã hội ngày nay chỉ còn tin vào thuyết định mệnh theo ý nghĩa cổ điển của nó mà thôi. Thuật ngữ thuyết định mệnh xuất phát từ chuyện thần thoại cổ xưa được mặc nhiên công nhận cộng thêm với sự hiện hữu của các vị nam nữ thần và nữ thần nghệ thuật. Như vậy, bạn có những thần hộ mệnh, theo thần thoại Hy Lạp La Mã, vốn là một dạng thế lực khách quan. Dạng ma quỷ là những kẻ có thể gây đau khổ cho con người và hoàn toàn không liên quan đến ý muốn của con người, từ đó phát sinh ra ý tưởng về một số phận hay định mệnh. Vận mệnh đã được định sẵn không thay đổi được, không ai kiểm soát được số phận hay định mệnh hoặc vận mệnh được. Các chùm sao trên các tầng trời định đoạt, như các nhà chiêm tinh thường nói tâm trạng, tính cách, sự may mắn, đều do sự hội tụ của các hành tinh định đoạt hết điều này sang điều khác, và số tử vi của bạn là gì? Mọi người ngày nay thường xem tử vi đăng trên báo để xem điều gì dành sẵn cho số phận của mình trong 24 giờ nữa, nhưng loại thuyết định mệnh vô cảm đó cho rằng số phận, số mệnh được các chùm sao hay là các vị thần cấp dưới rất hung ác tàn nhẫn nào đó can thiệp vào đời sống của chúng ta. Nhiều loại thuyết định mệnh phức tạp hơn là những thuyết có liên quan đến quan điểm về cơ chế của vũ trụ thì biện luận rằng mọi sự xảy ra trong vũ trụ diễn ra theo những nguyên nhân cố định và tự nhiên vận hành miệt mài như một cái quạt hoạt động không ngừng. Và có thể nói, chúng ta là những nạn nhân của những yếu tố vật chất vì nó quyết định sự tồn tại của chúng ta. Thậm chí các tư tưởng, tình cảm, hy vọng của chúng ta, tất cả theo sự phân tích sau, đều cùng suy kém về phản ứng sinh hóa đang xảy ra trong cơ thể chúng ta hoặc là về ảnh hưởng xã hội có tính cách quyết định chung quanh chúng ta. Chúng ta nhớ đến một quyển sách của Menninger viết cách đây vài năm, có tên là Whatever Became of Sin, và sau đó không lâu, một luật sư nổi tiếng đã phỏng đoán rằng trong tương lai rất gần, sát nhân sẽ không còn bị xem là một hành vi phạm tội, bởi vì theo quan điểm đang phổ biến, mọi người chỉ diễn lại các hành vi của mình do một thế lực cố định đã hình thành nhân cách họ, ảnh hưởng của môi trường, của gia đình, và không ai chịu trách nhiệm về hành vi của mình, bởi vì họ thực sự không có tự do. Để trừng phạt một người phạm tội, dù là tội sát nhân, tội trộm cắp hay bất cứ tội gì, là buộc họ chịu trách nhiệm và cho là họ có thể có hành động đáp trả để họ khai ra hành động của mình và sẽ không có bất cứ sự may rủi nào chi phối hành động của họ. Ý tưởng cho rằng cuộc đời chúng ta bị sự may rủi chi phối lại là một vấn đề khác có liên quan mật thiết với thuyết định mệnh, một học thuyết rất phi lý vì chúng ta biết không hề có sự may rủi nào hết. Sự may rủi không có quyền năng bởi vì nó không phải là một hữu thể, nhưng ý tưởng này của thuyết định mệnh vật chất đã là một bước nhảy đột phá với các tư tưởng trong xã hội, phần lớn là do khoa học về hành vi và một số phạm vi do ảnh hưởng của Skinner. Tác giả của cuốn sách bán chạy nhất có tên là Beyond Freedom and Dignity. Trong đó ông nói rằng chúng ta phải phủ nhận chính mình về bất cứ một ảo tưởng có tự do thật, bởi vì chúng ta là kết quả chung cuộc của sự va chạm của các nguyên tử diễn ra trong phương diện vật chất và xác định trong môi trường chúng ta. Chúng ta cũng phải từ bỏ ảo tưởng về phẩm cách xuất phát từ tư tưởng của chúng ta khi có một số ảnh hưởng chung cuộc trên định mệnh hoặc là cuộc sống của chúng ta. Một trong những điều phi lý trong tác phẩm của Skinner là ông dành nhiều thời gian để viết một cuốn sách rất quan trọng để thuyết phục mọi người rằng tư tưởng của họ bị định đoạt do món họ ăn hoặc là yếu tố sinh học, chứ không phải là sự đáp ứng hợp lý. Ông ta cố gắng đưa ra một sự tranh luận hợp lý để rồi gặt lấy thất bại và dĩ nhiên gục ngã vì sức nặng của nó. Và khi một người phê bình tác phẩm của Skinner kết hợp các điều này, họ đã nói, điều duy nhất không nằm trong giới hạn của sự tự do và phẩm cách là sự nô lệ và nhục nhã. Điều đó là kết luận từ nhiều người, nhưng ý chí tự do là một ảo tưởng chịu sự kiểm soát của các thế lực vật chất, và đây là những thế lực không bị ảnh hưởng. Thiên nhiên không có liên quan đến Đức Chúa Trời, và một lần nữa, ý chí tự do là một ảo tưởng. Đó là dạng hy vọng lạc quan chúng ta có được vì ý nghĩa của nó, bởi vì rất khó tưởng tượng, cứ mỗi quyết định lại phải do thế lực vật chất định đoạt, và như vậy, chúng ta chẳng hề có tự do, chúng ta chẳng có ảnh hưởng gì về cuộc đời của mình. Nếu như vậy, thì ý chí con người thua kém hành động của họ, vì chúng ta chọn sự phụ thuộc và không có hy vọng nào về phẩm cách. Nhưng cũng có những người như tôi đã nói ở trong thái độ sẵn lòng chấp nhận, vì tin rằng chúng ta là nạn nhân của thuyết định mệnh vật chất. Chúng ta sẽ tìm hiểu điều này, xem những gì liên quan đến thuyết định mệnh hoặc là những quyết định của Đức Chúa Trời với tư cách là Đức Chúa Trời có liên quan đến các quyết định của riêng chúng ta như thế nào.
Lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của con cúi mình trước mặt Ngài với lòng biết ơn và kính sợ, vì hôm nay Ngài đã cho con nghe lời chân lý đến từ nơi con yêu dấu của Ngài là Chúa Giêsu Christ, Đấng đã phán rằng: các ngươi sẽ biết lẽ thật và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi. Lạy Chúa, con nhận biết rằng trong chính con không có tự do thật. Dù bên ngoài con có thể tự do đi lại, nói năng, chọn lựa, nhưng bên trong con đã từng bị ràng buộc bởi tội lỗi, bởi kiêu ngạo, bởi chính ý riêng và xác thịt của mình. Con đã từng nghĩ rằng mình làm chủ cuộc đời mình, nhưng thật ra con chỉ là đầy tớ cho tội lỗi. Chúa ơi, con ăn năn vì đã sống theo tư tưởng của thế gian, đã từng tin vào những điều ngụy tạo của chủ nghĩa nhân văn thế tục, rằng con người vốn thiện lành, rằng con đủ tốt, rằng con có thể tự cứu mình. Nhưng qua lời của Chúa hôm nay, con thấy rõ sự hư hoại trong bản chất con, thấy rõ sự xa cách với Ngài vì tội lỗi, và nhận biết rằng con chỉ được tự do thật khi con ở trong lẽ thật, là ở trong Ngài. Lạy Chúa Giêsu, con xưng nhận Ngài là Đấng duy nhất có thể giải thoát con khỏi ách nô lệ tội lỗi. Ngài đã không chỉ dạy con lẽ thật, nhưng đã đổ huyết Ngài ra để con được tha thứ và sống lại để con được sự sống mới. Con cầu xin Ngài giúp con hằng ở trong lời Ngài, vâng phục Ngài và sống là một môn đồ thật, không chỉ bằng môi miệng nhưng bằng cả đời sống. Xin Chúa Thánh Linh soi sáng, đổi mới ý chí con, để con không đi theo tư tưởng đời này, không bị lôi cuốn bởi những định mệnh giả dối của thế gian, nhưng bước đi trong sự dẫn dắt và năng quyền của Ngài. Xin phục hồi nơi con sự kính sợ Chúa, lòng yêu mến lẽ thật và một đời sống phản ánh sự tự do thật mà chỉ có trong Chúa Giêsu. Con cảm tạ Chúa vì con biết rằng dù con thật yếu đuối, nhưng trong Ngài con được buông tha, được tự do để sống cho Ngài, để thờ phượng Ngài, để yêu thương người khác như Ngài đã yêu con. Con dâng lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Chỉ có mình Ngài đang được tôn vinh, chỉ có lời Ngài đang được ngợi khen, và chỉ duy Ngài là đấng chí cao, là đường đi, là sự sống cho muôn người. Chỉ có mình Ngài tha tội nhân gian, chỉ có mình Ngài đem lại bình an, và chỉ có Ngài chịu chết thay tôi vì tình yêu của Đức Chúa Trời. Chỉ có mình Ngài đáng được tôn cao, chỉ có lời Ngài đáng được ngợi khen, và chỉ có Ngài là đấng chí cao, được tôn vinh. Hallelujah đời đời. Chỉ có mình Ngài tha tội nhân gian, chỉ có mình Ngài đem lại bình an, và chỉ có Ngài chịu chết thay tôi vì tình yêu của Đức Chúa Trời. Chỉ có mình Ngài đáng tôn vinh. Hallelujah đời đời. Chỉ có mình Ngài đem lại niềm tin, chỉ có mình Ngài làm lòng tôi thỏa vui, và chỉ có Ngài đang được tôn vinh.